Bạn có những câu chuyện muốn được nói ra, bạn có những nỗi buồn muốn được chia sẻ, bạn có những kỷ niệm muốn được lắng nghe. Hãy đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự, nơi lắng nghe những xúc cảm cùng bạn. Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đã đến với blog Tôi Viết Tôi Tâm Sự. Mình là Thanh Lê, tác giả của blog này. Một tuần vừa rồi không gặp, không biết là bạn có khỏe hay không. Mình không biết hiện giờ bạn đang cảm thấy như thế nào, bạn đã có một ngày ra sao và bạn đang vui hay là đang buồn. Mình chỉ có một cái mong muốn nho nhỏ là bạn đang hạnh phúc với chính hiện tại của bản thân mình. Hôm nay mình ăn cơm, dọn dẹp xong thì mình có lên trên nhà và ngồi tại cái nơi phòng họp thân quen, mở máy tính ra và làm việc một chút, làm một chút việc gì đó của bản thân mình. Nhưng mà mình không thể nào mà tập trung được, chẳng hiểu vì lý do gì. Kể từ khi mà mình ra cái số khó ngủ trước, sau đó mình có viết thêm hai bài viết, một về chủ đề 12 ơi có gì muốn nói, và một cái chủ đề nữa đấy là về tình yêu. Nhưng mà hai cái số đó thì mình chưa có phát sóng bởi vì một lý do như thế này. Mình hiện tại đang bị cái chứng lo âu rất là nhiều việc. Mình không có rõ là mình có phải bị overthinking hay không, nhưng mà hy vọng là không phải. Mình thường xuyên rơi vào cái trạng thái ngồi trầm tư, nghĩ ngợi, lo lắng, lo những cái câu chuyện không đâu. Còn có cả những cái lúc mà mình không biết là mình lo cái gì, chẳng biết là nó như thế nào, nhưng mà trong lòng ấy cứ nơm nớp một cái nỗi buồn, nó cứ dâng lên. Nó cứ dâng lên từng đợt một mà mình không hiểu lý do là tại sao, mà cứ cảm thấy nó bồn chồn trong người ấy. Và sau đó thì mình lại nghĩ rằng là hay là tại vì gần đây mình không có lo tu tập, không có chăm lo làm việc siêng năng, nên là bản thân có thời gian rảnh. Mà rảnh quá thì sinh ra không có chuyện gì để làm, nên là nghĩ linh tinh nhiều. Có lẽ là như thế, chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Mình muốn đi tìm một cái con đường, một cái phương pháp nào để bản thân có thể trở về cái trạng thái như cũ. Hoặc nếu chưa trở lại được thì ít nhất cũng phải hồi lại tầm 50-60%. Khi mà mình nghĩ đến đó thì bỗng dưng mình lại giật mình. Mình vội vàng vào podcast để check cái lượt phát sóng. Thì cái số khó ngủ mà mình đăng tải ấy, thì nó lại cao vượt cả các số trước, lên đến tận 100 lượt nghe. Mình thấy rằng có thể là bạn đang giống mình. Có thể bạn cũng đang trong cái trạng thái y như mình. Chúng ta là những người đang chuẩn bị hành trang để trưởng thành. Chúng ta vẫn còn mải chơi, mải đam mê, chạy theo thú vui, không quá quan tâm, quá quan trọng đến cái việc quay lại với con người bên trong, chữa lành và yêu thương. Chạy ra ngoài nhiều, đến một cái lúc nào đó thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt. Chúng ta lại muốn quay đầu trở về. Nhưng mà bạn biết không, về được lại chính mình hay không, đấy là cả một câu chuyện dài. Cứ đều đặn mỗi ngày mình mở máy lên thì đều dành một chút thời gian để check các cái số podcast. Mình xem cái chủ đề nào dạo này đang được các bạn quan tâm nhiều. Như trước kia thì mọi người thích nghe về tình yêu, về một cái chủ đề nó vô cùng là rộng. Và thậm chí cái chủ đề đấy ngay cả bản thân mình cũng chỉ viết và thu dựa trên cái quan điểm cá nhân và đánh giá cá nhân của mình thôi. Và hiện tại top 5 podcast nổi bật thì có đến 3 bài là tâm trạng. Mình tự hỏi là dạo gần đây chúng mình có thực sự ổn hay không? Tại sao trong lòng lại có quá nhiều cái nỗi tâm trạng đến như thế? Làm thế nào để nhanh chóng hồi phục lại như trước bây giờ? Làm thế nào để có tâm trạng và cảm hứng để viết các chủ đề khác tốt hơn? Ở các bài viết trước thì mình đều đã chia sẻ và có nói nhấn mạnh một cái câu như thế này. Chúng ta không nên trốn tránh những điều mình không mong muốn đến với bản thân. Thay vào đó mình nên tìm giải pháp để khắc phục, điều chỉnh nó được tốt hơn. Đó mới là cách làm hay và trí tuệ nhất. Quay trở lại hiện tại, bản thân mình đã ứng dụng nó như thế nào? Cách làm của mình có hiệu quả gì đối với bản thân? Và liệu rằng mình có thể chia sẻ với những bạn cùng hoàn cảnh được hay không? Câu trả lời của mình là có. Mình hoàn toàn có thể sẵn lòng chia sẻ những câu chuyện thật, trải nghiệm thật và tư duy thật của bản thân mình. Mặc kệ đó là gì, chỉ cần là những cái lời chân thực từ lòng mình và có bạn ở đây là được rồi. Mình nghĩ là sau khi mình chia sẻ câu chuyện của bản thân ra thì lòng sẽ nhẹ nhõm hơn và có thể up tải tiếp hai bài viết mà mình đã chuẩn bị. Bạn thấy có đúng không? Khi mà mình chưa thông thì còn nói gì đến người khác. Khi mình thông rồi thì mọi chuyện cũng sẽ được hanh thông như vậy. Hy vọng là như vậy. Sau cái đêm khó ngủ trằn trọc, ngày hôm sau tỉnh dậy đối với mình đã là một cái ngày mới rồi. Mình không có buồn nhiều, mình chỉ muốn tìm cách nào để quay trở lại con số 0 thôi. Bạn không hề nghe nhầm đâu, mình chỉ muốn quay về cái con số 0. Bởi lẽ số 0 là cái điểm cân bằng và vững chãi nhất. Biết quá nhiều hoặc là tiêu cực quá nhiều thì bạn sẽ không còn cân bằng được và dẫn đến stress. Mình may mắn là bên cạnh có những người bạn đồng hành rất dễ thương. Bình thường nói chuyện có thể là còn hơn thua đôi chút, nhưng mà khi mà mình tâm trạng, mình có chuyện muốn nói thì nó đều là cái người lắng nghe và an ủi mình. Sáng sớm tỉnh dậy thì thấy tin nhắn của bạn mình, nó nhắn tin với mình và có nói rằng là sớm muộn gì chúng ta cũng đều gặp những khó khăn thử thách ở nhiều mức độ khác nhau, chỉ cần nỗ lực thì sẽ vượt qua hết thôi, khổ trước sướng sau mà. Mình đọc đúng kiểu ngọt ngào buổi sớm mai luôn. Bạn mình nói đúng. Mình có thể khẳng định vì điều này trùng hợp với nhiều ý kiến mà mình đã từng được nghe từ những người đi trước. Nhưng đó chỉ là cái câu an ủi để mình an tâm hơn thôi. Còn cái cốt của mình, cái con đường mà mình muốn tìm lại cái con số 0 thì vẫn chưa có. Mình có một thói quen rất là xấu như thế này. Mỗi khi có chuyện gì mà mình chưa giải quyết được thì mình lại tìm đến cái thế giới ảo. Mình lên mạng up các bài tâm trạng, đọc truyện ngôn tình, hòa mình vào một cái nhân vật nữ chính nào đó, được một người nam che chở và... thế là hạnh phúc mỉm cười. Buồn cười thật, nhưng mà còn có cả cái những cái lúc mà mình muốn lên xe hoa lấy chồng cho xong rồi ấy, buông xuôi tất cả mặc kệ số phận mai sau là gì. Thật ra là đọc truyện hay là nghĩ đi lấy chồng nó cũng chẳng phải là xấu xa gì đâu, nhưng mà nó chỉ là chưa đúng đắn với cái mong muốn và đích đến của mình thôi. Đây là một cái cách mà mình đang trốn tránh chính cái thực tại của mình, mà làm như thế thì không được. Mình bỏ qua, mình lướt TikTok và web để check xem có ai đó giống như mình hay không. Họ đã trải qua như thế nào, họ vượt qua ra sao, và mình có thể học hỏi họ hay không. Mình tìm thì cũng có đấy mọi người ạ, nhưng mà đó là những cái câu chuyện không giống với mình. Có khi còn nặng nề và bế tắc hơn câu chuyện của mình rất là nhiều nữa. Mình có xem khoảng chục cái clip thì mẫu số chung là các bạn buộc phải đối mặt với nó. Có đau đớn thật, nhưng mà cứ trải qua đi, sau này gặp lại thì nó sẽ chẳng là gì cả, bởi vì đó chính là vaccine rồi. Mình lấy một cái ví dụ như thế này nhá. Tại sao nó lại là vaccine? Một lần bạn bị thủy đậu đi, hồi bé là hay bị thủy đậu đúng không? Bạn bị một lần rồi, bạn trải qua cái sự đau đớn của nó, cái sự ngứa ngáy, không có được tắm giặt nhiều, phải bôi thuốc chi chít lên trên các cái dấu mụn đó. Đấy, bạn trải qua một cái thời gian khó khăn như vậy. Nhưng mà lần sau khi mà bạn gặp lại thủy đậu từ một người khác thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy sợ hãi, hay là bạn cũng không bị lây nữa, bởi vì đấy chính là cái miễn dịch của bạn rồi, đó chính là cái vaccine rồi. Bạn có hiểu không? Đó, ý mình muốn nói là như vậy. Nhưng mà mình vẫn thấy chung chung mọi người ạ, mình vẫn chưa thể nào giải quyết được mà trong lòng cảm thấy an tâm. Mình may mắn là mình có đạo, có nơi để trở về, và đây là cái chuyến đi trở về mình cảm thấy được bình yên và tìm được cái đáp án cho mình. Mình có nghe các bài pháp, tìm các lời hiền của các vị minh triết để nghe và thẩm thấu. Mình có nghe được một bài pháp này của thầy Thích Tâm Đức. Bạn có thể bấm vào cái phần link ở trong bài viết blog, hoặc là khi mà bạn nghe podcast thì mình cũng sẽ để cái link ở dưới phần mô tả để bạn có thể bấm vào và nghe full bài giảng nhé. Bài pháp thầy giảng có một cái chủ đề: chúng ta có ở bên nhau mãi đâu. Bài pháp thầy chia sẻ vào ngày 8 tháng 3, cách sau cái ngày mà mình lên cái bài khó ngủ là khoảng 2 ngày sau đó. Trong đó thầy có nói rất nhiều các cái bài giảng đạo lý. Mình có suy nghĩ và đặt câu chuyện của mình vào đó thì lập tức thấy được câu trả lời. Mình khó ngủ, mình buồn vì mình chưa bằng ai hết, mình chưa giỏi bằng người ta. Còn sân si khi mà nghe người khác nói cái câu chuyện, nói những cái điều mà mình không thích, còn cái ý mà nó chưa thực hiện được. Những thứ đó khiến mình mỗi ngày nhớ đến là một đau khổ, vô tình chiêu cảm những cái điều khó khăn đến với cuộc đời của mình. Chính mình có đang tự so sánh bản thân của mình với người khác, chính mình có tự hơn thua rồi tự mình đau khổ. Điều đó không đáng. Trong một cánh đồng bạt ngàn những hoa đua sắc, có hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa lay ơn, rất là nhiều các loài hoa, và mỗi loài hoa có một mùi thơm đặc trưng và quá trình phát triển cũng khác. Ví dụ như mình là hoa huệ thì không thể nào so sánh với hoa hồng được, bởi vì vốn dĩ chúng ta chẳng giống nhau, chúng ta đều có vẻ đẹp của riêng mình. Ta không vội buồn bã vì chưa nở đẹp như hoa hồng, chỉ là ta cần có thêm thời gian để ươm mầm mạnh khỏe, để nở rộ vào một ngày nào đó thôi. Hoa nào mà chẳng nở, thời gian sẽ trả lời tất cả. Đừng bao giờ tự so sánh bản thân mình, đừng buồn bã vì những cái câu chuyện không đâu, hãy luôn nhớ mình là một bông hoa. Mình sẽ nở và tỏa sáng. Người mình nhẹ bớt đi một chút rồi. Và tiếp nữa đó là làm thế nào để đối mặt với những cái người mà mình không thích, mình ghét hoặc là có căm thù họ. Chắc chắn là trong cuộc đời bạn cũng gặp những cái trường hợp dở khóc dở cười như thế này. Bạn dù có không thích nhưng mà vẫn phải đối diện. Một người bạn cùng công ty có những tính cách, thói quen bạn cảm thấy không thuận mắt, nhiều lần có những hành động đụng chạm, gây gổ với bạn. Mỗi khi thấy người đó thì bạn chỉ muốn xông lên đấm cho mấy nhát, nhưng mà lý trí mách bảo là không thể. Bạn chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, nhưng mà nghịch duyên lại cứ phải gặp gỡ và chung đụng. Thế thì làm như thế nào? Hãy là người biết nhịn thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bạn phải hiểu là khi mà mình có không thích thứ này thì thứ đó cho dù có ưu điểm thế nào đi nữa, trong mắt bạn nó cũng sẽ là những cái điều xấu cả thôi. Bạn mà không biết nhịn thì chính bạn sẽ là người đau khổ trước. Suốt ngày chỉ biết tự cáu bản trong người, không nói ra ngoài với ai. Tự trong lòng mình nung nấu cái ngọn lửa cháy bùng bùng lúc nào cũng nóng. Một cái thời gian sẽ thấy bản thân mình già đi, xấu, khí sắc kém chỉ vì cái câu chuyện yêu ghét. Như vậy không đáng. Và quan trọng hơn nữa là tại sao mà mình phải nhịn? Tại sao cứ phải là mình nhịn mà không phải là người khác nhịn? Có phải bạn đang hỏi câu này không? Đơn giản cái câu chủ đề đã nói rồi. Chúng ta có ở bên nhau mãi đâu. Vì không ở bên nhau mãi nên là việc gì chúng ta phải mang đến cái nỗi khổ, niềm đau cho nhau nhỉ? Vì sao không gây dựng những cái điều tốt lành, kỷ niệm đẹp để mỗi khi nhớ đến thì thấy thơm ngát, thay vì một cái mùi thum thủm thôi thối ở đâu đó. Nếu mà bạn hỏi là nhịn quá nhiều mà người ta lại càng lấn tới thế này thế kia thì mình có bị thiệt hay không? Câu trả lời là đừng bao giờ lo lắng mình bị thua thiệt. Nếu trong đầu bạn có tư tưởng đó thì ngay khi khởi lên cái ý nghĩa đó thì bạn sẽ là người thiệt đầu tiên rồi. Luật nhân quả luôn hiện hữu. Khi mà bạn biết kìm xuống, nhẫn nhịn một chút thì bạn sẽ học thêm được cách lắng nghe, quán chiếu tâm mình và điều hòa cảm xúc. Đó chẳng phải là lời rồi đúng không? Bạn nhường nhịn, bạn mẫu mực hơn, bạn nói ít đi mà làm nhiều lên, ắt hẳn người kia sẽ tự cảm nhận được mà phải tôn trọng bạn một phần. Cảnh giới cao hơn là bạn có thể chuyển hóa được người đó nữa. Nếu như định lực của bạn đủ lớn, bạn có thể đủ bao dung và từ bi, và bạn có thể chuyển hóa được cái người kia nữa. Mình nói lên những điều này không phải là tự mình nghĩ ra. Đây là những cái điều mà mình đã được nghe các thầy giảng và chia sẻ lại cho các bạn, bởi vì mình thấy nó hay, nó đúng và nó hợp lý. Bản thân mình thì đang học cách nhịn, bởi vì nhiều khi mà mình nhịn không đúng, mình nhịn mà cái tâm của mình vẫn còn đang sân si, mình vẫn còn nông nổi lên ấy, thì nhịn sẽ có một cái ngày nào đó mình sẽ vùng lên và mạnh hơn và nổi nóng, sân si hơn như cái lúc ban đầu. Thế nên là nhịn như thế nào thì cũng phải học cho nó đúng. Và mình cũng sẽ chia sẻ vào một cái podcast nữa nhé. Tiếp tục, một cái vấn đề cuối cùng cần phải giải quyết, đó là suy nghĩ lo âu quá nhiều thì phải làm như thế nào. Thì trong cái bài pháp đó, sư thầy có chia sẻ một cái câu nói rất hay của thiền sư Thích Nhất Hạnh rằng: chúng ta được tạo ra từ ánh sáng, chúng ta là những đứa trẻ của ánh sáng, chúng ta là con cái của thần mặt trời. Nghe đến câu này thôi là mình xúc động liền. Chúng ta được tạo ra từ ánh sáng và sống trong ánh sáng. Có thể hôm nay là ngày đen tối, ngày mai sẽ còn đen tối hơn, nhưng mà ngày kia chắc chắn sẽ là một ngày tươi đẹp. Suy nghĩ nhiều nếu nó làm cho mình tốt hơn thì mình hãy nghĩ, còn nếu không thì phải làm sao để dừng lại. Đối với một cái người mà nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, overthinking, nếu như mà nói họ bớt nghĩ lại đi thì mình sẽ đảm bảo rằng là mình sẽ nghĩ nhiều hơn nhiều. Chỉ có cách thay thế là nghĩ những cái điều lớn lao hơn để tìm cái lời giải cho chính mình. Và một cách nữa thiết thực và ý nghĩa hơn, đó là hãy đi làm cái việc phước. Ở đây bạn có thể hiểu rằng đó là những cái việc thiện lành, có thể giúp đỡ ai đó, kết quả sẽ làm cho chính mình và họ hạnh phúc. Làm gì để ta có thể bao dung, rộng lớn, vị tha và từ bi, thì đó chính là những cái việc thiện lành. Làm càng nhiều càng tốt, đừng chấp công, đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ làm. Rồi thời gian sẽ cho bạn cái câu trả lời mà bạn mong muốn. Nói đến đây rồi thì mình cảm thấy trong lòng cũng nhẹ nhàng và bớt nặng đi rất nhiều lần so với lúc đầu rồi. Hãy cứ nhớ rằng cho dù hôm nay có sập xuống thì ngày mai trời sẽ vẫn tươi đẹp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cố lên nhá bạn yêu. Chúng mình phải thật hạnh phúc đấy nhá. Bye bye.